được, không có là trụ trong cái tâm ở trong con mình được. Hay nó nói là ư ư nội tâm trụ vô hữu kham năng, tức là không có thể có cái năng lực trụ được trong tâm mình được ha, tức là tu không có được ha. Tức là mình Bồ Tát mình á, mình tu mà sở dĩ mà tu, nó trong tu cô tu trên con đường đạo Phật, tức là tu tâm ha, tức là phải trụ tâm được cái vô cái gì đó thì mới gọi là tu. Tu tức là tập cho tâm nó mạnh, nó đủ lực, nó vượt qua cái gì thì phải trụ vô cái tâm đó. Thành ra nói là đa số ở cõi dục ha, vì thắng giải mạnh ở trong cõi dục nên cái tâm nó luôn sao động, nó nội tâm mình không có cái năng lực, không có thể nội mà mình chịu nổi để mình có thể mình trụ vô trong cái nội cái tâm được. Ý nó nói gì đó, vì không thể lắng nghe dinh theo và khéo tu giáo pháp Bồ Tát Tạng nên sự tịnh lự không thể dẫn ra cái tuệ xuất thế ha. Rồi vì cái tâm mình không có trụ được á ha, nên tất cả các pháp của Bồ Tát á ha, mình không có cái khả năng ha, để mình phát ra được cái văn văn huệ đó ha, phát ra được cái tư huệ, tức là dinh theo trong này, tức là nương theo cái đó tư duy. Trong này nó nói là ư Bồ Tát Tạng bắt năng văn văn có không có thể nghe ha, duyên duyên cái này gọi là duyên lự đó ha, tức là tư duy ha, thiện tu tập ha, và khéo tu tập giáo pháp. Thì những cái phiền não mà nó do cái thắng giải gì đó, cái thắng giải thường thường mới nói là tu đạo Phật là tu cái gì, tu đạo Phật là tu theo cái pháp mà ngoài đời không ai chấp nhận hết trơn á, đa số vậy đó. Thành nên thà đó có một người học trò nó hỏi một cái vị tổ, nói là bây giờ cho thầy cho con biết cái nào là Phật pháp và cái nào là không phải là Phật pháp. Thì ông tổ ông trả lời cái nào mà ngoài đời nó trúng á không phải Phật pháp. Phật pháp nó ngược, tại vì người đời là lấy cái bản ngã, cái vị kỷ làm cái pháp để mà đi, thấy không? Còn Phật pháp là cái pháp xả bỏ ngã, xả bỏ vị kỷ, là lợi lạc cho người ta, là cái thành ra ở ngoài đời cái gì nó chấp nhận là đúng, thì Phật pháp nó không đúng. Đó. Thành ra khi mình thắng giải được cái thế gian pháp nhiều quá đó, thì mình đi vô nội tâm nó trụ không được, thấy không? Tức là cái thắng giải thân pháp thuộc về cái bản ngã, cái tham cầu, cái này băng cái nội tâm nó ăn trụ không được, do đó đó mà cái định lượng nó phát sanh. Thấy không? Thành ra mới nên mà muốn có thể mà tịnh lượng phát sanh á, lý do là lý do tại sao vì có thể vì lý do đó là không có nghe được cái pháp Bồ Tát Tạng, tức là mình chấp nhận về cái dục hạ giới nhiều quá mà không có rảnh để mình nghe pháp là một. Thấy không? Mình không có thời giờ để mình duyên lự, nó là bắt năng văn duyên thiện tu ha, tức là không có cái thời gian để mình lấy cái đó để mình làm cái duyên để mình nương vào đó để mình suy ngẫm ha. Và thứ hai là thật là mình tu tập theo thiện pháp ha. Thiện pháp đây là Bồ Tát Tạng đó, nên sự tịnh lự không thể dẫn ra cái tuệ xuất thế. Thành ra trong này nó nói đó, cái nguyện đó là nó làm cái gì, cái nguyện ở đây đó để đọc tiếp ha. Vì ba lý do như vậy ha, vị Bồ Tát ấy thu thập phước đức tư lương ha, ít đang ít và kém ha, mà phát thệ nguyện chính yếu. Thì cái lý do đó đó, mình còn ở ngoài đời không à, tu pháp ngoài đời không à, nên phước đức tư lương mình rất là yếu và kém ha. Do đó trong trường hợp như vậy đó, mình muốn cho tăng trưởng cái phước đức tư lương mình lên, từ từ có năng lực để mình có thể mình có thường xuyên mình tu pháp được, mình có cơ hội mình nghe pháp được, mình có cơ hội để mình suy tư pháp được, mình có cơ hội mình tu được, mình đắc được thiền định, đắc định lại, thì cái vấn đề đầu tiên đó là phải tu nguyện. Ý nói vậy thôi ha. À, mà kém mà phát thệ nguyện chính yếu để đời sau phiền não được nhẹ và nhỏ đi. Thì cái này là hợp cái gì nè, thấy không? Thành ra cái năng lực á, giờ bị phiền não quá đi mà nặng được, cái đầu tiên á cũng như vậy. Chẳng hạn như bây giờ mình muốn được an lạc, muốn được thành Phật, thấy không? Thầy đâu phải tu bằng cái nguyện trước, cái nguyện đó là cái nguyện sanh cực lạc. Chứ cái năng lực mình đi không được, phải bằng nguyện. Thành ra cái nguyện là một cái gì nó thực sự trong đường Bồ Tát nó rất là cần, nó một cái khao khát rất là mãnh liệt, mà nhờ khát mãnh liệt đó, cái chủng tử tôn thức tại gia mình đó, nó trở thành ra một cái khắc ghi. Mà cái khắc ghi này kiếp sau đó, khi mình sanh trở lại cái nguyện nó nhắc mình để mình đi tiếp, nó có cái lực mà khi mà giờ cái nguyện, mà cái nguyện thường thường nguyện tư hưởng tốt thôi à. Thành ra cái những tất cả những cái chủng tử, cái phước báo mà mình làm trong những cái kiếp này nè, kiếp sau nó nảy mầm á, hay là mình soi nó thì chỉ hướng một hướng thôi chứ không có thể đi hướng khác. Thành ra nó có lực để mà mình có thể kiếp sau nó thành nó năng lực lớn để mình đi nữa. Thành ra cái kiếp này mình nếu mà không phát nguyện á, cái kiếp sau tất cả những phước quả mình làm, dù hay là những ác mình làm này kia đó, thì nó sanh ra nó không định hướng, thì nó đi tùm lum tùm la, rồi bắt đầu cái tâm mình nó không tinh tiến một chiều nào hết trơn á. Thật ra đó, cái nguyện là nó trợ cho cái tinh tiến của mình, thấy mình phát nguyện rồi kiếp sau mình sẽ làm tiếp cái đó, mình làm hoài làm hoài. Thật ra đó là cái nguyện á, là cái năng lực ha, để trợ cho tinh tấn. Đó, đó là, đây là nói cái lý do phải khởi nguyện để tu ha. Đầu tiên á, mình tu á là mình phải khởi nguyện, tại vì tinh tấn nó có khắp trong các độ nhớ ha. Thành ra tu trong đường, nhất là trong đường Bồ Tát á, là cái là mình sẽ như là ba đăng thì kiếp luôn, chứ không phải như La Hán, thấy không ha. Thành ra luôn luôn á ha, là phải khởi nguyện, thấy không. Cái khởi nguyện á, để lý kiếp sau mình nhớ để mình tu ha. Và tu lúc nào cũng phải tinh tiến, thấy không. Đó, thành ra cái nguyện này nó thành ra nó có cái đó, là khi mình nguyện rồi nó có định hướng, mà có định hướng đó, thì sao mình sẽ làm tiếp cái đó, cứ làm mãi thì tức là nhờ cái nguyện mà sanh ra tinh tiến ha. Tức là sau đó là nguyện là có năng lực trợ tinh tiến. Thành ra phiền não kiếp này mà mong dày mà gì tôi cũng được á, thì bây giờ tôi phải tu nguyện trước cái năng lực nguyện nó trở thành ra một cái, nó gọi là một cái động lực phát tâm, động lực phát tâm để kiếp sau của mình á, hay là ngay kiếp này nó phải tỏ nó mạnh, nó kiếp sau này nó dẫn hướng tất cả những công đức, những cái kia thành nó chiều hướng đó. Và khi có chiều hướng rồi đó thì mình sẽ dồn cái tinh lực mình đi về cái đó ha. Thành ra cái nguyện này nó giống như cái trong cái tứ ngũ căn đó ha. Tính niệm tinh tấn, tính tinh tấn niệm định tuệ. Vô gián tu chư thiện pháp phẩm, vô khả năng cảm nhận, không thể nào đạt tu dẫn ra. Thành ở đây á, trong cái tổ mới dạy mình á, ở đây là dạy chư Bồ Tát nếu mình chỉ có một chút ít bố thí thôi ha, kia là chẳng hạn như mình được một chút ít về bố thí phước đó, vân vân đó, thì nên làm cái nguyện ha. Thì khi mình làm cái nguyện gì đó ha, thì nó có khả năng để nó làm mỏng bớt những cái phiền não ở tương lai cho mình đó, là cái tổ luận gì đó. Cái nguyện cũng như hồi nãy đó, cái nguyện là một cái gì ha, để nó quy hướng tất cả những công đức mình trong cái tương lai. Thành ra khi tương lai bắt đầu thiện căn mình nó phát sanh đó, thì nó cho mình làm cái chiều đó thôi, tất cả nỗ lực nó tập trung đó. Còn nếu mình không có nguyện nó tản lạc tùm lum hết trơn, lúc đó ta làm đủ thứ hết trơn á. Thành ra cái phiền não nó ít, nó trở thành như vậy nhiều quá, mình ít nhưng mà nó rất là nhiều, công đức mình ít nhưng mà nó không tập trung, thành ra cuộc làm có được. Thành ra muốn cho phiền não mà nó không có năng lực để mà nó giới hạn những cái pháp hành mình trong tương lai, nó đã anh nguyện để cho công đức ít, nhưng mà lúc đó bao nhiêu công đức tập trung theo trường hướng đó, nó ít nhiều cái ít nhưng mà tập trung rồi thành nó cái lớn, thành nó đủ năng lực để nó vượt qua phiền não để mà tu ha. Cái Bồ Tát có nói vậy đó, khi mà đủ năng lực vượt qua phiền não là tu á, tu được đó, thì lúc đó thì mình mới tinh tiến mình tu ha. Mà tinh tiến mình tu á thì lúc đó đó thì có thể mình đắc được thiền, nội tâm mình ăn trú được ha, và có thể dẫn ra được cái huệ xuất thế. Thành ra trong kinh điển nó nói là nguyện là trợ cho tinh tấn. Trong này nó nói là cái ý lạc hàng kém này nó nói trong này nó có hai cái, nó nói là ý lạc hàng kém á, nó nói là liệt ý lạc. Hai cái là cái ý lạc hàng kém này đó, tức là chấp nhận vào những cái lạc của dục giới đó, cái liệt tức là hạ liệt á, cái nào nữa nó thành ra giờ chuyển cái liệt ý lạc thành ra cái thắng giải của thượng giới ý lạc. Thượng giới lạc tức là cái thắng giải mà do pháp diệt trừ phiền não phát sanh. Ha, còn trong này là gì, thắng giải sao động của cõi dục á, nó gọi là cái thắng giải mà sao động cõi dục ở trong kinh điển nó viết á, chánh văn nó là hạ giới thắng giải. Chính những cái này á ha, làm cho mình á, nội tâm mình không ăn trú được, thấy không đó. Thành ra cái cách mình tu á ha, tức là chuyển cái liệt ý lạc này đó ha, thành ra thắng ý lạc tức là cái lạc thanh tịnh ha, do không có tham sân si của thượng giới. Nó còn gọi là thượng giới thắng giải ha. Khi mà chuyển được như vậy đó, muốn chuyển được như vậy đó là cái năng lực cái năng lực thiền định nó phải phát sanh mới lên được thượng giới nổi. Thượng giới là cái cõi sắc đó, còn cái dục giới là cõi hòa giới. Hay mà muốn như vậy đó ha, thì phải làm cho mỏng phiền não, phải có năng lực tập trung mở đời mình. Nhiều khi mình tu cả đời không có đắc được cái này ha, là lý do tại sao nếu mà không tu được như vậy đó thì ngay hiện đời nên tu nguyện. Ý nó nói vậy đó. Thằng bạn nó nói chữ ý lạc hàng kém và thắng giải sao động của dục á, thì tức là chuyển cái đặt hàng kém thành ra ý lạc, nó gọi là ý lạc thắng lạc của thượng giới ha. Nếu mình có cái thắng lạc của thượng giới thì kiếp này thực sự không cần phát nguyện, tu dễ lắm ha, cái tâm nó mạnh rồi, luôn luôn có cái sự an trú được mạnh thì tập thiện rất là dễ, tâm kia thì thực sự phát nguyện. Còn nếu mà kẹt trường hợp mà mình ý lạc hàng kém ha, và thắng giải có gọi là hạ giới thắng giải đó, thì mình phải tu bằng nguyện trước. À, để cho cái nguyện nó có cái năng lực để nó cho phát nguyện nó trợ cho cái tinh tiến ha, dạy cho những kiếp sau mình tu ha, nó làm mỏng cho phiền não ha, để mình tương lai mình tu cho nó dễ ha. Còn nếu mà mình đã có ý lạc tăng thượng ở cõi thượng giới ha, và có cái thắng giải của cõi thượng giới, thắng giải là được, tức là rõ được cái lý ở cõi trên đó, mình gọi là cũng như là mình có cũng như là mình hiểu rõ cái lối tu của cõi trên đó, thì thực sự nó không cần, không có nguyện à, thành ra mình, nhưng mà đa số là mình dính hết á, thành ra cái tu dễ nhất trong cõi này là tu bằng nguyện à, thì cái nguyện thì nó có cái năng lực ha, là trì được cái tâm yếu mỏng ha, cái nguyện mình tập từ từ làm tâm nó cũng mạnh đó. Mạnh bằng cái tâm lực, bằng cái nguyện tâm, hiểu không? Đó là mình thức cũng tập tâm á, làm cho cái tâm mà yếu nhược của mình á, nó từ từ nó trừ được ha. Và nhờ đó như vậy đó ha, trong cái cảnh mà nó gọi là cảnh bắt đầu là di tế đó ha, thì mình có cái tâm rất là mạnh ha. Do những cái tâm mạnh như vậy đó, mình có thể mình đắc được những cái pháp thiền định, những cái pháp trí tuệ. À, là nó nói về cái lý do là phải có cái nguyện, là cái độ thứ hai là nguyện độ ha. Về cái độ thứ ba, Bồ Tát nếu thân gần các bậc thiện sĩ để lắng nghe chánh pháp ha, tức là văn huệ ha, tức là thính văn chánh pháp, và tác ý đúng lý, tức là như lý tác ý ha, tức là suy ngẫm rồi đúng theo cái chánh lý đó mà mình khởi tâm mình tu ha, do nhân tố này mà soi ý lạc hèn kém thành ý lạc siêu diệt ha, lại được thắng giải của cõi trên, như thế đó là lực độ đó, tập tâm cho nó có lực á ha, tâm có lực á, cái tâm mình mà nó sanh lực á là nhờ hai nguyên nhân ha, trong này hai nguyên nhân á, thứ nhất là gần thiện tri thức ha, tức là gần thiện sĩ ha. Thứ hai là nghe được chánh pháp nè, ba nguyên nhân chứ, là nguyên nhân là thứ nhất là gần bậc thiện sĩ, thứ hai là lắng nghe chánh pháp, thứ ba ha, là như lý đắc ý ha, như lý đắc ý tức là theo cái chánh pháp đó, bắt đầu là suy nghĩ cho đúng đắn. Thì nếu mà mình luôn luôn mình có ba cái này làm duyên á ha, thì nó là một nó như một cái nó có là một cái lực này đó, để cho mình thoát khỏi cái dục giới, cái gọi là hạ giới ý lạc á, mà sanh ra được cái hạ giới ý lạc và cái ý lạc hàng kém ha, để mà sanh ra được cái thắng giải ý lạc ha, để sanh ra được cái thắng lạc, và sanh ra được cái tăng thượng ý lạc ở thượng giới. Cái này nè, cái mẹ nói nè, do nhân tố này mà so ý lạc hàng kém thành ý lạc siêu diệt nè, là thắng giải lạc á, hoặc đắc ha, ha, gọi là thắng ý lạc chứ, thành ý lạc siêu diệt là thắng ý lạc ha, và hoặc đắc thượng giới thắng giải. Thượng giới thắng giải này là do cái năng lực là tác ý đúng lý đó, thành ra phải có ba cái lực này nè. Thì ba cái lực này đó thì mình mới có cái năng lực ha, mà đắc được thiền định. Tại vì thắng giải là nói về thượng giới rồi, mà cái thượng giới này đó tức là cõi sắc là những năng lực định mới lên nổi, thành ra mình muốn tu cái này đó là mình phải nghe Phật, phải có gặp thiện tri thức ha, phải dùng cái văn huệ, và mình tu theo cái nương vào cái văn huệ đó, mình tư duy và mình tu cho đúng ha. Thì khi mình tu như vậy đó ha, thì mình sanh ra được cái thắng lạc, tức là cái lạc này cái lạc nó thù thắng ở cõi thiền, hay không ha, và thắng giải, tức là cái thấy rõ cái sắc, thấy được cái thanh tịnh, cái tịnh là sắc sở chi xứ ở bên cõi thiền ha, tức là thắng giải này là thắng giải này bình đẳng của trên, bình đẳng này là do cái vấn đề thiền rồi, hay không ha. Thì cái mà cái mà mình tu như vậy đó, gần thiện tri thức á, lắng nghe chánh pháp á, thì đặt đi đúng lý đó, thì đó là lực độ ha, cái lực ha, lực ba la mật. Trong này nó luôn luôn nó dùng chữ là lực ba la mật, mà ông thầy Tiến Quang dịch cho độ cho ngắn. Do lực độ này mà có thể nội tâm an trú ha, nên Như Lai nói lực độ làm sự hỗ trợ cho định độ ha. Thì ở lực độ thì có ba cái chỗ để mình tu ha, là một là thân cận điện tri thức, hai thánh thọ chánh pháp, hai là như lý tác ý đó. Thì có ba cái này đó mình làm á, mình nương vào ba cái này đó làm lực để mình tu á, thì thiền định mình sẽ đắc ha, thành ra nó là cái chỗ hỗ trợ cho định. Bởi vì có định là thanh lý lạc à. Rồi bốn, Bồ Tát nếu đã lắng nghe dinh theo, lắng nghe này tức là văn á, dinh theo tức là duyên lự á ha, và khéo tu giáo pháp Bồ Tát Tạng tức là thiện tu tập á, thì có thể phát ra tịnh lự. Như thế đó là trí độ, như thế đó là trí độ. Thì ba cái nghe, văn, tư và tu ha, thì ba cái này là ba cái huệ, thấy không? Thành ra cái trí độ nó khác như cái trí đắc nhã. Trí đắc nhã đó ha, là nói là tánh không về vô phân biệt trí, còn trí độ là cái năng lực sử dụng của cái trí. Thành ra cái trí ba la mật nó khác trí đắc nhã nha. Thành ra trong kinh điển nó nói, trong cái tổ luận á, trí độ á ha, là cái trí mà nó sanh ra hoặc trước cái vô phân biệt trí hoặc sau vô phân biệt trí, còn ngay cái vô phân biệt trí thì nó gọi là trí đắc nhã. Thì cái trí mà sanh ra trước vô phân biệt trí, sanh vô phân biệt trí để làm chi ha, để lợi lạc chúng sanh. Trí này là tùy thuận chúng sanh, lợi lạc chúng sanh, là các phương tiện lợi lạc chúng sanh. Thì cái trí độ là cái trí để độ sanh, còn trí bát nhã đó là cái trí để gọi là an trụ thôi, an trụ tham trong thật tánh thôi. Ha, thành ra trong này nó nói là trí là trợ cho bát nhã. Ha, thành cái bát nhã sở dĩ phát sanh được á, là nhờ cũng văn huệ, tư huệ và tu huệ ha. Nhưng mà văn huệ, tư huệ, tư huệ trong này á, nó gọi là trí độ ha, nương vào cái văn huệ, tư huệ, tu huệ thì từ từ sẽ phát sanh tịnh lự. Nương ở đó tu riết là nhập vô cái an trú trong cái huệ nó lâu quá, thì nó có định ha, đó. Ha, mà do trí này mà có thể dẫn xuất ra cái tuệ xuất thế. Tất cả những cái huệ trong Bồ Tát Tạng đó ha, dầu văn huệ, tư huệ hay là tu huệ đều là dẫn xuất qua cái tuệ xuất thế ha. Đồng khi mình dùng cái định để mình tập hoài thì nó có cái sự tập trung vào cái huệ đó thì tạm gọi là định, thấy không? Và khi cái quả của cái định nó thành tựu đó thì cái quả đó nó là trí bát nhã, thấy không? Thật sự ra cái bát nhã trí là một cái danh từ tánh không, nhưng mà mình muốn thường sống trong tánh không là phải định trong tánh không. Thật ra thực sự lúc đó đó cái định nó nhập vào cái huệ rồi, thấy không? Nhưng mà cái cú cánh đó là cái huệ, tại vì dùng cái chữ huệ lấy cái quả để mà diệt tất cả những phiền não. Thành ra nó nói là nhờ cái văn huệ, tư huệ, tư huệ mình tu hoài đó, mà cái huệ của tất cả kinh điển đại thừa là để từ từ để hướng dẫn mình tới tánh không, nên từ từ mình đạt được cái huệ xuất thế, cái huệ tánh không. Nên Như Lai nói là trí độ, mặc dầu là văn tư tu ha, không phải thực sự nó là bát nhã tánh không. Đó là những cái trí mà nó gọi là nó hoặc là trước hoặc là sau cái dùng phân biệt trí, tức là tánh không. Nhưng mục đích của nó ha, để mà nó làm cho mình đạt được tánh không ha. Và cái trí này mà nếu sử dụng trong phạm vi bình học như đại bi á, thì nó trở thành là cái năng lực độ sanh, tức là biết hết tất cả những căn tánh chúng sanh, biết được hết tất cả những pháp môn, biết hết cái này cái kia, biết hết cái này là nhờ trí chứ không phải nhờ bát nhã ha. Bát nhã là nó gọi là vô phân biệt trí, nó không có trí luôn, thấy không? Đó. Thì nó bát nhã, nên Như Lai nói trí độ là sao hỗ trợ cho tuệ độ. Thành hôm nay nói là nếu mình dùng văn tư tu á hay mà phát ra được tịnh lự, hay hoặc chỉ mình dùng văn tư thôi ha, mình cũng có thể là phát được cái thiền định tịnh lự ha. Thành ra cái tịnh lự á ha, nó nằm tịnh lự á Nếu mà tịnh lự đúng nghĩa ra tịnh lự á, ha, là nó do văn tư làm cơ sở mà sanh được tịnh lự. Rồi cái từ cái tư cái tu huệ đó, thì cái từ cái cơ sở tu huệ mà ăn trú hoài thì nó sanh ra cái bát nhã. Thì để phân biệt á, văn tư nè, cái văn tư nó thuộc về niệm, ha, là cơ sở để phát rồi văn tu thì nó sanh có cái tu huệ, ha. Cái huệ do tu mà mình cứ tập hoài, mình càng ngày càng mình nhất tâm trong cái tu huệ này thì nó thành cái tịnh lự, thấy không? Ha, từ tịnh lự này nó tập nữa mà bỏ được cái định vướng mắc này nè, cái chấp trước vào tu huệ này thì được được cái bát nhã. Bây giờ thằng cái trí á, trong trí trong này cái luận của cái chư tổ đều nói rằng là trí mà trong này đó thì nó gồm một số sau đây, ha, tất cả những văn cú trong Bồ Tát Tạng. Ha, mà nhờ văn cú đó, những cái câu văn, những cú pháp trong Bồ Tát Tạng đó, mình sanh ra được cái huệ này do đọc, ha, hoặc là do nghe, hay là do tư duy, ha, thì cái điều đó đều gọi là trí hết á, ha, hoặc là cái trí do ngũ minh phát sanh ra thì cũng gọi là trí. Ngũ minh đó, chẳng hạn như mà học về y phương minh, công sở minh, ha, rồi thanh minh, ha, rồi văn minh, mấy cái đó thì nó cũng gọi là trí, vì cái mục đích của ngũ minh nó là lạc chúng sanh, nên lúc đó nó trở thành trí. Thầy chư tổ nói rằng là duyên ngũ minh thì cũng là sanh trí, hay là duyên vào văn tư huệ, văn tư tu huệ cũng sanh trí. Thì cái trí này nó có cái khả năng, ha, khiến cho mình cũng như là tạch được pháp. Ha, chặt được cái pháp nào là cái pháp gọi là thế tục đế, cái pháp nào gọi là chân đế, ha, nên cái trí này đó, ha, 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 nó chỉ có thể tồn tại được trước cái vô phân biệt trí hoặc sau phân biệt trí thôi, mà không thể là vô phân biệt trí. Chứ tổ luận gì đó thì nãy nói rồi phải không, trí thì vô phân trí thì là bát nhã rồi. Thì mình còn phân biệt, mình còn nhãn tập được đó thì nó còn phân biệt, ha, nên dầu đó là dầu là lấy là xuất thế tục đế đi, hay là xuất thế gian gọi là thắng nghĩa đế đi nữa, thì khi mà mình còn phân, mình thấy cho nó là thắng nghĩa đế hay là thế tục đế đều là phân biệt trí hết trơn á, ha. Nhưng mà nó nhãn tập được, tức là nó tìm được con đường, được cái pháp mình an trú từ từ để mình nhập được như đó thôi, ha. Thành ra nó vẫn là trước cái vô phân biệt trí và sau vô phân biệt trí. Mình thấy được cái thắng nghĩa đế có nghĩa là mình vẫn còn kẹt, chứ không phải là mình đạt được cái bát nhã trí. Thành ra cái này nó chỉ gọi là trí chứ không phải gọi là bát trí huệ, à, ý nó nói vậy đó. À, thì do cái trí này đó, à, do những cái trí ba la mật đó, tức là cái trí mà duyên vào văn tư tu huệ hay là duyên vào ngũ minh, à, mà giảng cạch được cái chân tục đế đó, à, thì do cái trí này đó, à, thì có thể là do cái trí này đó, ha, mà khiến cho mình sanh được định, ha, rồi có thể dẫn xuất ra bát nhã. Do đó cái trí mà trí ba la mật á là cái trợ cho cái bát nhã. Nhiều danh từ để thực sự sẵn mấy ông tổ luận mình nói nhiều danh từ cho quý vị nắm, rồi sau này mới đọc sách khác có thấy cái nó khác mình biết thôi. Chứ thật sự ra quý vị biết thêm một chiều trong này cũng được, nhưng mình nói thêm vậy thôi. Thì kỳ sau mình học cái sau nó cầu kỳ hơn nữa. Rồi xin cái nữa là cái sao nó nói mình nè, cái sao nó nói mình chẳng hạn như một độ vậy đó, cái sao nó nói mình một cái độ vậy, nó chia làm ba, một cái độ nó chia làm ba, nó là ba phẩm, hay thành ra sáu độ có tất cả là 18 phẩm, không, chẳng hạn như nó bố thí thì có là tài thí, vô quý thí, pháp thí, giới, tinh tấn, bị giác, dĩ giới, nhiều ít thông tình, giới gì nó chia ra, độ chia là ba vậy đó, thà, để mình học, để mình kỹ kỹ, cái này nó dùng 18 cái cách. Một cái 8 cái cách mình đã chia lục độ, yeah. Mình không rồi mình học tới cái cách thứ 4, thứ 5 gì rồi, thấy không? Thành ra mình học kỹ phần này đó thì mình biết lý do là tại sao nó xếp lục độ, ha, cách thành lục độ làm sao, à, theo ngũ tướng học, theo giới định tuệ, ha, 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 rồi theo trợ bạn pháp đủ thứ hết trơn á, mình học hết để mình ghé lại mình nắm. Thành ra cái này nó tới là 18 cái cách, mà không rồi mình học tới cách thứ mấy, à? Cách thứ 5, thứ 6 vậy đó, thấy không? Thì sao á, thì sao mình học chắc khoảng thêm 3-4 cái nữa. thì học hết được cái chương cái lục độ này đó, là biết hết, biết được cái pháp của Bồ Tát. Thì quý vị có cái căn bản về cái lục độ này rõ ràng đó, quý vị đọc mấy cái chương lục độ của những sách pháp khác đó, là mình có cái hệ thống để mình coi người ta nói, cái mà mấy cái sách khác là nó không có rõ gì đâu, nó nói một phần nào của lục độ thôi, thấy không? Nhưng mình sẽ nắm được à, mình học cái này mà học kỹ này kia thì cái bài giảng này nó xong á là quý vị được có một cái CD từng tới á. Dạ. Thôi tôi check rồi. Nó mới có 625 MB à. Dạ. Thấy không? À, thì thôi giờ là niệm hồi hướng nè. Dạ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử gia chúng sanh đều trọn thanh Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, thì mình nói bây giờ nhắc lại nói về nhắc lại cái phần lục độ với bốn độ, tất cả là thập độ. Nhưng mà đa số trong kinh điển á nó đều dùng là lục độ là chánh. Thì cái bốn độ sau á là cái bốn thập độ á, là nó trợ giúp cho sáu độ trước. À, và khiến làm viên mãn cái sáu độ đó một cách mau lẹ, thấy không? Nó thành ra thường thường là quý vị coi các kinh điển đại thừa đó, quý vị thì thấy người ta nói lục độ thôi, lục ba la mật thôi, chứ không có nói mấy cái độ sau. Vì mấy cái độ sau á là nó nói cái sự viên mãn, trợ để mà thành tựu viên mãn của các độ trước. Thì các độ sau đó thì gồm có bốn số thôi chứ không có hơn, thấy không? Nó nói là những cái độ sau đó sở dĩ có đó là tại vì lý do làm hỗ trợ cho sáu độ trước. Trong này nó gọi là lục chủng ba la mật, vi là làm, trợ bạn là giúp đỡ, giống như là người giúp đỡ nhau đó. Bây giờ đầu tiên là cái phương tiện. Thì tự nhiên quý vị mới làm đầu tiên cái bố thí đó thì mới cần cái phương tiện tiện xảo để bố thí cho nó đúng cách. Thành ra trong này nó nói đó ha, đó là Bồ Tát lợi ích chúng sanh bằng ba độ trước, ha, là dùng các nhiếp pháp, ha, đó tức là ở đây đó là phương tiện, làm phương tiện mà thu nhận họ, ha, trong cái bốn nhiếp pháp á thì nó có là dùng tài thí, ha, tài thí và pháp thí, tài thí để trợ cho pháp thí. Thấy không? Đó giờ muốn là mà dùng tài thí mà trợ dùng cho thành ra phải làm cho nó hợp với năm nhiếp sự á, năm nhiếp sự là lấy cái nhiếp sau để mà phụ cái nhiếp trước. Nhiếp sau chẳng hạn như bây giờ mình đầu tiên là mình cho tiền bạc, thấy không? Để mà rồi nhiếp phục họ, rồi xong rồi mình lại cho sự giúp đỡ. Thấy không? Vâng, vậy nó càng ngày càng trợ ha. Khi mà trợ được rồi đó thì bắt đầu là khiến họ hành thiện, chứ nó có năm pháp. Mình tới mình lui vậy. Sau khi mà dùng cái nhiếp sau phụ nhiếp trước đó, thì cái thứ hai đó làm cho họ thọ thiện pháp. Đó là mình đo đem về cái hạng như tam quy ngũ giới, nói cái pháp này là thiện, cực kỳ lợi lạc, vân vân gì đó, để cho họ phát cái tâm họ nhận cái pháp. Hay là mình nói về cái lợi ích của sự bố thí, vân vân, thấy không? Vân vân gì đó, khiến cho họ là họ thấy bố thí là tốt, có nhân quả tốt, có thể làm họ an lạc, làm chúng sanh an lạc, để làm cho họ thiện pháp. Và khi mà họ nhận thầy pháp rồi đó, là họ được pháp rồi đó, thì chưa chắc họ tu, họ chấp nhận cái lý thôi. Thấy không? Đó, cho mình dùng nhiếp, mình cũng dùng tài thí, dùng pháp thí, lúc mình lại tặng quà, tặng cáp, giờ là tặng nhiều hơn nữa để cho nó phụ trợ, làm cho họ có cái ân sủng đó với mình, có cái mình có ân đức với họ, rồi lên pháp thí lại nói thêm nữa, khuyến khích họ, làm cho họ chánh cần tu tập thiện pháp, khởi thiện chánh cần, tức là khởi cái tinh tiến để mà làm cái pháp đó. Tinh tiến thì cũng nhận tứ chính cần là biết rồi, cái gì tinh tiến hành thiện, tinh tiến trừ ác, tinh tiến hành thiện thì có hai chi, thiện chưa phát sanh thì làm cho phát sanh, hiện đạo phát sanh thì tăng trưởng, còn ác chưa phát sanh thì không cho phát sanh, ác đã phát sanh thì đoạn trừ, thấy không? Đại khái gì đó. Thì sau khi họ thọ được rồi thì kêu họ thực tập, nghĩa là cố gắng thực tập, xong rồi khi mà thực tập rồi đó thì mày nhiếp họ qua một cái pháp thứ ba. Cái pháp thứ ba là cái gì? Mất tiêu rồi, đọc mất rồi. Làm cho họ thành tựu, thành thục cái pháp thiện đó. Thế thì chẳng hạn họ xưa là chánh cần nhưng mà chưa phân tích rõ. Chẳng hạn như bây giờ học thì tam quy mà nói rõ, và tam quy có bao nhiêu dạng, tam quy trước mặt, tam quy là thực thể tam bảo, tam quy là tự tánh và phân biệt lý do tam quy hộ trì mình sao, giới thể đắc từ tâm quy ở chỗ nào, thí dụ như đó, dạy cho họ cái pháp tâm quy nó thiệt là thành thục, thiệt là rõ ràng minh bạch, thấy không? Thí dụ như vậy, hay là dạy họ thì tu giữ giới, thì dạy cho họ phân định giới, giới trọng giới hư sao, khinh phạm thế nào, nhẹ nặng nhẹ sao, và tu tập cái giới thì tu tập cái giới như thế nào để có thể là hộ trì các căn, có thể thành tựu được vân vân gì đó, dạy cho kỹ. Hay họ tính cần họ tu nhưng mà giảng cho kỹ để cho họ thành thục cái pháp, thành thục pháp phải trợ nữa. Trợ họ bằng cách chẳng hạn như giới thiệu họ thiện tri thức, giới thiệu sách vở cho họ đọc, giới thiệu bạn bè vân vân gì đó, mình nhiếp bằng là tài thí pháp thí vân vân bằng cái đó, để cho họ từ từ cái pháp họ càng lúc càng như là thuộc lào gì đó, thành thục là chính, thành tức là như là đầy đủ viên mãn, thấy không? Bây giờ sau khi mà đã nhiếp họ thành thục được cái pháp rồi đó, chẳng hạn như cái thuộc pháp mình thường thường là thành thục cái pháp, tức là luyện cái tâm á. Đúng nghĩa là thì thuộc pháp nó nằm trong nó này gần như thiền định rồi đó. Luyện cái tâm, tại vì có cái tâm mới đủ cái năng lực để thành thục các pháp rồi, thấy không? Ta đã tập gần như tập thiền định vậy đó.